Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên, thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, anh chị em đọc mà nghe có thấy rằng giống mình cái gì không? Có thấy rằng mình có nên làm như vậy hay không? Hoặc là có thấy mình đã làm được như vậy chưa? Nhớ nha, thấy có giống không? Mà mình đã làm chưa và mình có nên làm hay không? Đây anh chị em nghe. Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên Chúa đã ban cho các hội thánh ở Macedonia. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Để anh chị em có thì giơ tay phải, mà không thì giơ tay trái nhá. Được không? Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Anh chị em có trải qua bao nỗi gian truân không? Có thì giơ tay phải. Anh chị em có trải qua bao nỗi gian truân không? Anh chị em có được chan chứa niềm vui không? Mạnh lên. Làm gì mà nhát vậy nhá. Trải qua bao nỗi gian truân, anh chị em có trải qua bao nỗi gian truân không? Và đã trải qua bao nỗi gian truân, anh chị em có được chan chứa niềm vui không? Hallelujah. Vỗ tay to lên. Tại sao tôi bảo anh chị em vỗ tay to lên? Vì không phải chuyện dễ dàng, đơn giản là những con người trải qua bao nỗi gian truân mà vẫn chan chứa niềm vui. Bao nỗi gian truân thì ai cũng có, mà chan chứa niềm vui có phải ai cũng có không? Không. Có những người trải qua bao nỗi gian truân bắt đầu kêu ca, trách móc, phàn nàn, thất vọng, ngã lòng và bỏ Chúa. Đúng không? Trời ơi, sao tôi khổ quá thế này? Chúa ơi, Chúa có Chúa hay không mà sao Chúa để tôi khổ quá thế này? Bắt đầu ca cải lương. Chịu không nổi mà. Chịu không nổi khổ quá, bao nỗi gian truân. Mà có ơn của Chúa, giáo hội ở Macedonia và anh chị em giáo điểm tin mừng này đến đây, hầu hết là những con người trăm nỗi truân truyền, trải qua bao nỗi gian truân, khóc có, buồn có, đau có, nghèo có, khổ có, đói quá, túng có, rồi thất tình có không? Thất nghiệp có không? Thất bại có không? Thất bát có không? Thất vọng có không? Cái gì thất cũng có không? Cho nên là anh chị em mình đến đây là những người đã trải qua bao nỗi gian truân rồi. Tôi buổi sáng mà cứ ra đây là không thể nào thoát được vòng vây của những người bao nỗi gian truân. Với mở cửa ra cái ào vô, trời trời con khổ quá, trời trời con chết mất, trời. Ôi dồi ôi, vây kín mà thôi từ từ để tôi ăn sáng chứ chưa kịp ăn sáng mà nỗi truân gian truân vây kín thế này thì còn ăn uống cái gì được. Thế là đi ra, vừa mới ăn sáng xong đi ra, vừa mới thoát khỏi vòng vây thứ nhất, vòng vây thứ hai ập đến. Trời ơi, con mới mày bắt cái giang vô, trời ơi, con ở thay mình vô, trời ơi, chết mà con chết mất, trời ơi, bây giờ con không, trời ơi, thì là một nỗi trần truân nữa. Đây là trưa trưa, sắp ăn cơm trưa, vừa mới mở cửa ra. Con hà tịnh mới vào, con đau khổ lắm, con buồn lắm, con đau khổ lắm, con hề nếm, nếm, một nỗi trần truân nữa. Rồi, chưa xong, rồi mới ăn cơm chưa xong, chưa kịp ngủ thì bắt đầu lại một cái tốp khác. Đau gì đâu quá trời, khổ dữ vậy, đau bệnh quá, ông cha cứu cứu tôi, ông cha tôi chết mất, ông cha tôi chết mất rồi, đau khổ quá mà, nghèo quá mà. Bắc Trung Nam tất cả đều trải qua bao nỗi giàn truân mà tôi chưa thấy ai tràn chứa niềm vui. Trời ơi, con khổ quá, trời ơi con khổ quá. Có không? Có những người như vậy, nhưng mà vừa mới làm như vậy xong nó tâm thần. Đúng không? Tại vì người ta thấy rằng là nó bao nỗi gian truân mà sao nó cười được, nó chỉ có tâm thần thôi. Tâm thần là lúc nào cũng cười à, đúng không? Tôi không biết buồn là gì đâu. Người gì đó, người say không biết khóc và người điên không biết buồn. Người điên nó không biết buồn, nó làm cái hế. Anh chị em mà hôm nào mà vô nhà thờ mà thấy tôi đó cũng hế. Có chừng, có triệu chứng. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng những người mà đi theo Chúa dường như là thế gian nhìn chúng ta với con mắt nó không có bình thường, trải qua bao nỗi gian truân mà vẫn chan chứa niềm vui. Cái đó ai làm được? Chúa làm. Chỉ có ơn của Chúa xuống trên mình mới có thể làm được cái việc là bao nỗi gian truân mà vẫn chan chứa niềm vui. Cũng giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo rằng là các người xưa luật dạy rằng hãy yêu kẻ, làm gì có. Tôi nói luật người xưa mà, hãy yêu, luật xưa dạy rằng hãy yêu bạn hữu và ghét. Hãy yêu bạn hữu, luật xưa dạy rằng hãy yêu bạn hữu và ghét kẻ thù. Luật ngày nay có dạy vậy không? Vẫn dạy vậy cha gì không? Tôi nói luật cơ mà, chứ con nói Chúa đâu. Luật ngày xưa cũng như luật ngày nay, luật đời, luật giang hồ là hận thù quyết trả, đúng không? Là xâm một cái trái tim và có một cái mũi tên, rồi có mấy giọt máu chảy ở dưới xâm chứ hận, có không? Rồi cái cô mà cô bị người yêu ruồng rẫy làm cho cô ấy có thai rồi bỏ cô ấy, bây giờ cô ấy sinh được đứa con, đặt tên đứa con là Nguyễn Trường Hận. Nguyễn Trường Hận. Và đứa bé nó đi học đó, nó bị người bạn bè nó cười, ê sao mày tên là Nguyễn Trường Hận, hận gì dữ vậy mày, tao đâu biết đâu, má tao đặt tên cho tao mà. Mà con đứa bé nó phải hỏi má sao má đặt tên con là Nguyễn Trường Hận. Má nó có dám trả lời không? Không. Nhưng mà câu trả lời của má nó là vì tao hận cái thằng bố của mày, đúng không? À, ở đây cũng có nhiều người là nạn nhân của cái của những cái cuộc tình như vậy chứ. Rồi nó thỏa mãn được thú vui sắc thịt rồi thì nó bỏ mình, để lại mình ôm một cái bầu, rồi thì không thể phá thai được, mình sinh con, mà sinh con là trong cái hoàn cảnh mà là không có bố, đau khổ lắm chứ thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta thấy rằng là nếu mà xét theo kiểu mặt tự nhiên thì rõ ràng không có ai mà yêu kẻ thù được, đúng không? Nếu mà xét theo mặt tự nhiên, trải qua bao nỗi chân chuyên cũng không có ai chan chứa niềm vui được, đúng không? Chân chuyên mà ở đó mà chan chứa niềm vui, đấy anh chị em không tin cứ đến đây từ sáng đến trưa coi, chứng kiến nhiều cảnh đời dễ thương lắm mà thấy xót xa lắm, toàn là chơi con chệt mất, chơi con chệt mất, chơi con chệt mất, chơi con chệt mất, mà chết mất mà đến chiều vẫn chưa thấy chết chứ. Chiều về khỏe re mà cứ gặp là chết mất, chết mất là thế nào? Bây thưa anh chị em, rõ ràng là anh chị em đến đây được lòng thương xót Chúa bao trùm, mình cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình, cho nên bao nỗi chuyên chuyên mà vẫn chan chứa niềm vui. Mình cảm nhận được rằng mình được Chúa xót thương, được Chúa tha thứ. Đáng lý ra ta là kẻ thù của Thiên Chúa, vì ta đã phạm tội. Mà phạm tội là ta đi vào bóng tối, mà bóng tối thì chống lại ánh sáng, tội lỗi chống lại sự thánh thiện. Thiên Chúa là đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, mà ta đã phạm tội là ta chống lại Thiên Chúa, vậy là kẻ thù của Thiên Chúa. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ xót thương, cứ tha thứ cho ta. Phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy thì ta mới có thể thương xót người khác và yêu kẻ thù. Yêu kẻ thù không phải theo kiểu yêu tự nhiên được, không thể yêu kiểu tự nhiên được. Yêu kiểu tự nhiên là một người nam, một người nữ, hai người thấy hợp nhau, yêu thương nhau, đó là chuyện bình thường hay bất thường? Bình thường. Rồi cha mẹ yêu thương con cái, chuyện bình thường hay bất thường? Bạn bè chí cốt với nhau, yêu thương nhau, chia sẻ nhau, bình thường hay bất thường? Bình thường. Mà bây giờ cái tình yêu mà cái đứa nó đã cướp vợ mình, cái đứa nó đã cướp nhà của mình, bảo rằng phải yêu nó, bình thường hay bất bình thường? Bất bình thường. Cho nên không thể yêu bằng tình yêu tự nhiên được. Mà thánh nữ Faustina là người đã cảm nhận chuyện đó. Thưa anh chị em, thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót, vị thánh đấy, mà cũng nói rằng là không thể vui vẻ, không thể tiếp nhận một người mà họ đã làm khổ mình trăm triệu. Cái người mà trong cộng đoàn là nữ tu với nhau, là tu sĩ với nhau, mà nó nói hành mình, mà nó ghét bỏ mình, mà nó tìm mọi cách nó chơi mình, nó làm cho mình tủi nhục trăm bề. Tự nhiên đang khi không, cái một chị lớn khấn đòi bắt Faustina leo lên ghế này, ngồi trên này, ngồi trên này. Faustina biết ất giáp gì đâu, mới đi tu mà cũng phải leo lên ngồi. Rồi mọi người đi ngang qua nhìn Faustina, ôi con này nó mát, tự nhiên leo lên ghế nó ngồi. Mà Faustina muốn xuống mà chị kia bảo ngồi yên đó. Thế là Faustina cứ phải ngồi. Anh chị em nghĩ, Faustina bảo tôi quê không chịu được, tôi xấu hổ, tôi chỉ muốn độn thổ thôi, mà tôi chả hiểu tại sao mà chị lại ác mức độ mắt tôi phải ngồi để cho chị em nhạo như thế. Nhạo cười cả tiếng đồng hồ xong rồi mới cho xuống. Thì Faustina bảo rằng tính tự nhiên của con người không thể nào cười vui vẻ với cái người mà lúc nào họ cũng tìm mọi cách để hại mình. Cứ nghĩ đến là đã điên lên rồi, phải không? Nghĩ đến là sôi sùng sục lên rồi, nhìn cái mặt là tôi thấy điên lên rồi, rồi không có đội trời chung rồi, phải không? Tự nhiên như vậy mà bảo rằng bây giờ bảo phải yêu, ơi kẻ thù ơi, yêu kẻ thù quá đi, giỡn hoài làm gì có của, nếu mà có chỉ là cải lương, chỉ là đóng kịch mà thôi, đúng không? Mà Chúa thì không muốn mình đóng kịch, Chúa thì không muốn mình hát cải lương để vào nước trời, mà Chúa muốn mình sống thật thì nói với Chúa rằng lạy Chúa, đáng lý ra là con không thể thương cái thằng quỷ này được, không thể đương cái con ranh này được, vì nó con nhìn thấy mặt nó là con muốn không chịu được đấy chị em, nhìn mặt là phát điên lên rồi. Nhưng mà vì con nhìn lên Chúa, con thấy rằng là nếu Chúa cũng nhìn con bằng cái ánh mắt đó, làm sao mà con thoát được? Chúa cũng nhìn con bằng ánh mắt, mày nhớ nha, mày phạm tội nha, mày bỏ tao nha, mày này nha, con chết không? Chết. Nhưng mà Chúa vẫn nhìn con bằng ánh mắt đầy lòng xót thương, như Chúa đã nhìn ông nào mà chối Chúa ba lần, ông Phêrô. Chính ánh mắt xót thương, ánh mắt tha thứ làm cho Phi-rô hối cải mà quay trở lại. Chứ đúng ra Chúa đang bị trói mà xét theo kính tự nhiên gặp thấy Phi-rô ở đó, cái thằng tao mà không bị trói là tao, mà không bị trói là tao tát cho mày ba cái, mày chối tao ba lần nó phải tát cho mày ba cái, tao bóp cổ mày chứ mày, mày hứa mày thề mày ngon lắm à, đúng không thưa anh chị em? Đúng, nếu mà xét theo con người, Chúa nói của ăn của ta không phải làm theo ý ta mà làm theo ý cha ta đấng đã sai ta, mà ý của cha muốn là con phải tha thứ cho nó, con phải hoán cải nó bằng tình yêu, bằng lòng xót thương, chứ không phải bằng sự hận thù, bằng sự giận dữ, bằng sự trả đũa, bằng sự trả thù. Cho nên Chúa nhìn Phêrô bằng ánh mắt xót thương, và chính ánh mắt đó làm cho Phêrô được ơn hoán cải và quay trở lại. Cho nên khi nói yêu kẻ thù thì không phải là mình yêu theo kiểu tự nhiên được, yêu theo tính tự nhiên không được. Và Chúa cũng không bắt mình phải gặp kẻ thù lại: sao khỏe không? Nói anh mới chấm tôi ba phát ra khỏe không?
Dạ có khỏe.
Mẹ mày khỏe rồi mày chấm tao nữa gì? Mẹ nó khỏe. Sao mà Chúa không cho mày liệt cái tay mày đi? Đúng không? Làm gì mà mình mà bắt tay cái người mà nó chém mình ba nhát mà bảo có khỏe không, mà nó bảo nó còn khỏe thì càng điên lên nữa. Mà nó khỏe là nó chém tôi 6 nhát chứ không phải là 3 nhát đâu. Không thể được. Mà Chúa không bắt mình phải làm cái chuyện đó. Anh chị em, nếu mà không hiểu cho rõ lời của Chúa theo đúng tinh thần á, coi chừng người ta sẽ bảo đạo của mình là cái đạo ủy mị, đạo của mình là đạo thuốc phiện ru ngủ bà con. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Không có, đạo mình không có ủy mị. Chúa nói mình yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, nhưng Chúa không chấp nhận cái tội ác. Người làm ác thì mình yêu thương tha thứ để cho họ được quay trở về, nhưng cái tội ác đó mình có chấp nhận không? Không. Không phải là câu này qua cô móc túi đây, đây qua đi lễ giáo điểm móc mấy cái điện thoại
phải chạm ba cái ạ.
Rồi bây giờ mà nó ăn cắp mà nó còn cười hề hề chứ mình có điên không? Mày ăn cắp mà không biết sám hối mà còn mắt còn cười hề hề, tắt chủ cái biểu chứ hề hề. Thì chúng ta dễ điên lên lắm như vậy, làm sao mình nó ăn cắp lên mình, tao mình có ba cái điện thoại nó móc hết cả ba cái, nó cười hề hề vâng 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 đi, có sám hối không?
Tình trạng có ạ.
Thì thưa anh chị em, nếu mà họ sám hối, mình tha thứ cho họ, nhưng không có nghĩa là mình chấp nhận là thôi tôi tha thứ cho cô rồi cô đi về, cô lại mai lại cô đi móc ba cái nữa, được không? Không. Tôi tha thứ cho cô cái tội đó, tôi không có hận cô vì cô đã lấy tôi ba cái điện thoại, nhưng sự tha thứ của tôi là để cho cô thấy được lỗi lầm của cô mà cô sám hối, cô quay trở về, cô biết không?
Dạ có ạ.
Chứ không phải là tôi tha cho cô rồi cô về cô thở phào một cái may quá đi mai đi sang chỗ khác làm ba cái nữa, có không?
Dạ không ạ.
À, ta thấy rõ không? Cho nên mình phải thấy rõ cái lý như vậy để người ta khỏi nói rằng là đạo Công giáo là đạo mà ủy mị, đạo không có ý chí phấn đấu, không có nghị lực, không có cương quyết. Không, đối với Chúa, những con người làm điều ác mà họ biết quay trở về thì Chúa sẵn sàng tha thứ và đón nhận. Nhưng nếu những con người đó họ không chịu quay trở về thì Chúa nói khốn cho người, hỡi đồ giả hình, làm mồ mả tô vôi thôi, thích áo choàng áo thục đi lại, thích người ta chào hỏi, thích người ta được gọi là cha là thầy, đồ giả hình đi về. Anh chị em thấy không? Đó, đối với Thiên Chúa thì cái người dù tội lỗi cỡ nào, Chúa vẫn yêu thương, tha thứ để cho họ có cơ hội sám hối quay trở về nha. Nhưng với những người ngoan cố, với những người cố chấp ở trong tội thì Chúa nói khốn cho người, thì Chúa nói ngươi phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Khốn cho người nếu mà ngươi không sám hối, không trở lại, thì ngươi còn bị khốn hơn trước nữa. Chứ không phải là du di, không phải là dung dưỡng kẻ ác rồi nuôi dưỡng kẻ xấu. Kẻ xấu mà đến đây làm điều xấu mà chúng ta bắt được mà. Thôi, tôi nhớ ngày xưa chúng tôi đi làm nông trường Củ Chi. Hồi đó học xong đại chủng viện, tôi học xong mới có 25 tuổi. Nếu mà chu chức thì mới có 25 tuổi thôi. Nhưng mà hồi đó thì chưa được, phải đi lao động, phải đi dấn thân để coi mình thực sự có tinh thần phục vụ hay không, phải gọi là thử luyện coi mình có chịu đựng được gian khổ hay không. Thì chúng tôi đi xuống nông trường ở dưới Củ Chi, mà người ta vẫn bảo là gì đó, đường đến Củ Chi đi dễ khó về, lúc đi người Việt, lúc về người Miên. Lúc đi thì nó trắng mà lúc về thì nó đen ấy. Thì đất thép thành đồng mà nó xuống đó nó gian khổ lắm, phải tự lực cánh sinh suốt. Tôi ở đó một năm, sau đó thì ở thêm năm thứ hai, và bề trên bảo mày làm tốt quá, mày ở thêm năm thứ ba. Vì mỗi cái tội là nghịch, mỗi cái tội là quậy, mỗi cái tội là anh em nó buồn quá. Ở đó có 50-60 anh em mà lao động cơm thì không có, toàn là canh toàn quốc thôi. Biết canh toàn quốc không? Biết không? Ăn bao giờ chưa? Canh toàn quốc là canh gì? Toàn nước thôi. Nước thôi mà mỗi người chỉ có một chậu cơm với một chậu canh, mà một miếng thịt thì nó bằng cái ngón tay này. Mà cái thằng nào mà nó điện không có, chỉ có đèn dầu thôi, mà thằng nào vớt được miếng thịt lên thì nó hú lên sướng vô cùng. Mới lâu tôi vớ được miếng thịt, tôi ô thịt, nó bảo bàn thằng Long có thịt, bắt đầu ngậm vào cái miếng thịt. Giêsu, nó béo, nó ngậy không dám nhai, nhai sợ nó hết, phải ngậm nhún 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 cho nó vào cái chân răng, nó xuống kẽ răng, nó xuống cái lưỡi, nó xuống, ui giời nó béo, ui giời nó ngon. Thì anh em chúng tôi ở đó thì có phải đi chăn bò, mà có những cái thằng nó cứ đem bò nó vô nó phá cái ruộng lúa của chúng tôi. Thì anh em chúng tôi bắt thì giờ mình nhé, mình đánh nó cũng không có được, mà mình phạt nó không xong thì cứ giữ nó lại từ sáng đến chiều mới cho nó về. Mà giữ nó lại thì phải giữ cả bò của nó, mà giữ bò của nó thì phải cho bò nó ăn cỏ, mà giữ nó lại thì phải cho nó ăn cơm. Anh em nó đói nó về sao? Thế là hôm sau nó lại vô nữa, hôm sau nó lại vô, nó chăn phá ruộng của mình nữa. Thế tôi mới rình ra ngoài quán nước mía, tôi mới rình, tôi ngồi tôi nghe nó nói chuyện. Ê, mai vô mày đem bò vô nhà mấy ông đạo đi. Nó gọi tụi tôi là mấy ông đạo, tức là mấy thằng có đạo. Nó gọi là thằng đạo, nhưng mà nó thấy tôi dễ thương nó gọi là anh đạo. Nó thấy đẹp trai nó gọi là chú đạo. Là già nó gọi là ông đạo. Thì nó vô nhà mấy chú đạo đi, mấy chú đạo nó mày đem bò vô đi, mày phá ruộng nó đi, nó bắt mày cái nó cho bò mày ăn, nó cho mày ăn cơm, chiều nó thả mày về. Trời ơi, thế là chúng ta thấy rằng là nếu mà mình cứ tha thứ cho những kẻ phá được, nhưng mà nếu mình không có biện pháp cứng rắn thì nó sẽ nuôi dưỡng cái sự dữ của nó. Nhưng mà tụi nó bảo là vì mấy thằng đạo nó không có đánh mày được, mấy thằng đạo nó không làm vậy được, cho nên là, nhưng mà cuối cùng thì chính cái tình thương đã hoán cải. Chính tình thương chúng tôi gọi nó vô, rồi cho ăn, rồi dạy chữ, dạy nghĩa cho nó, rồi cho nó học mấy chữ. Có mấy cô gái bạn học chân đất, khi vô ca đoàn, vô tập hát, vô hát cho nó vui mà, vô cầm mấy cuốn sách hát, nó cầm cuốn sách, cầm xuôi vậy, không cầm, nó cầm ngược vậy, nó cứ hát, xong bảo đây, cháu cầm xuôi lại hát thì sao cầm ngược hát được, xuôi ngược gì cũng hát được hết, bảo sao vậy, không biết chữ đâu mà, không biết chữ cho nên xuôi ngược gì có quan trọng gì với nó đâu, nó thuộc lòng mà, nên mình cứ phải lo cho nó làm cái gì. Thì thưa anh chị em, rõ ràng là một là mình phải có biện pháp cứng rắn để đe, hai là phải có tình thương rất mạnh để hoán cải, để nó thấy được rằng là vô đây gặp mấy thằng đạo nó hiền thật, cho nên thôi đừng phá nó tội nghiệp. Thì chính cái thằng mà ngày xưa nó vô nó phá mình, nó sẽ đi bảo mấy thằng kia là thôi mày đừng có phá nữa, rồi bây giờ tụi tôi khoanh một cái vùng để cho nó, cho bò nó vô đó nó ăn, chấp nhận nhường cái sân đó cho nó bò nó ăn để nó khỏi vô nó phá ruộng lúa của mình. Thế là chiều nó vô nó đá banh. Cái mấy bữa sau nó mới hỏi chúng tôi, nè chú đạo, tôi hỏi chú đạo ba câu. Hỏi xong tụi cháu hỏi cái chú cái ba câu gì. Thứ nhất, là chú đạo không lấy vợ sao chịu nổi. Hỏi tôi, chú đạo không lấy vợ sao chịu nổi? Đó là câu thứ nhất. Rồi câu thứ hai là chú đạo cũng ăn đói khổ như chúng con, sao mà chú đạo lúc nào cũng cười vậy? Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là chú đạo không chửi thề sao chú đạo chịu nổi? Tại vì mở miệng là nó đù à, nó nói cái gì nó cũng đù thì nó mới ăn nó mới ngon. Mình cho nó cái bánh nào Sài Gòn về mà tiếp viện trợ cho cái bánh, gọi đưa nè, cho miếng bánh ăn để cháu ngon không? Đù ngon lắm, phải đù ấy nó ngon lắm rồi. Đó vậy đó thưa anh chị em. Rồi nó, rồi cái con nhỏ nó đi ốm rồi hôm nay nó đi cấy, hỏi sao hôm nay cháu đi cấy, con gái mà hôm nay cháu đi cấy được sinh con, mới đi sinh con có một tuần nó đi cấy à, bên đó nó như vậy nó khỏe lắm chứ không phải là ở cứ 3 tháng, ở cứ đúng tuần sau đi cấy sao sinh con rồi con nó khỏe không? Đủ con nó cũng khỏe, đủ mẹ ăn nó cũng khỏe. Thế thì anh chị em thấy rằng là khi đối với họ cái văn hóa họ là như thế, cho nên chúng tôi cứ chan hòa với họ, sống với họ để cho họ thắc mắc về ba cái đó. Cũng giống như bây giờ người ta đến đây người ta sẽ thắc mắc về chúng ta là tại sao bao nỗi chuyên chuyên mà vẫn chan chứa niềm vui, thấy không? Hoặc người ta sẽ thắc mắc là tại sao đến đây chật chội nóng bức mà vẫn đông đúc chen chúc. Hai cái ngược chiều, chật chội nóng bức là tiêu cực đúng không, là chật chội là nóng bức nhưng mà vẫn chen chúc đông đúc à, người ta thấy thắc mắc sao kỳ ấy ta. Người ta đến người ta thấy rằng ở đây nghèo nàn, nghèo nàn chật hẹp mà mọi người vẫn cứ nghèo nàn nhưng mà lại quảng đại mà lại rộng lòng. Cái chật hẹp, cái nghèo nàn ở bên ngoài nó không làm cho lòng ngay chiêm mở ra quảng đại và rộng rãi với người khác. Cho nên bao nhiêu chuyến công tác bác ái, anh chị em vẫn rộng tay chia sẻ. Ở đây Thánh Phaolô đang quyên góp cho giáo đoàn Jerusalem là giáo hội mẹ, và giáo đoàn Macedonia đã đóng góp hết sức mình, hơn cả những gì mà Phaolô mong ước. Ở đây cũng thế thưa anh chị em. Anh chị em đến đây, những con người đau ốm, bệnh tật, yếu đuối, nghèo hèn, vậy mà sự đóng góp chia sẻ của anh chị em rộng lớn hơn bao giờ hết. Không phải là ở số lượng nhưng là ở cái chất lượng, là ở cái tấm lòng của anh chị em. Kêu gọi là bây giờ chúng tôi đang cần 24 cái ghế, mà cái ghế thật là đơn sơ, cái ghế thật là rẻ tiền, cho nó sạch sẽ để đem ghế ở trong nhà thờ ra ngoài hè, rồi đem ghế ngoài hè ra ngoài sân cho anh chị em có đủ ghế ngồi. Thì có những bà lão, có những anh chị đến, thưa cha con đóng góp nửa cái ghế, thưa cha con đóng góp một cái chân ghế, được không? Được. Và tấm lòng rộng rãi của anh chị em nó không phải là ở cái nhiều hay ít, nhưng mà ở tấm lòng sẵn sàng chia sẻ khốn khó của hội thánh. Đấy, Thánh Phaolô nhấn mạnh về cái điểm đó. Rồi đóng trần cho anh chị em cho nó đỡ nóng một tí, thấy nó trời nó nóng càng ngày càng nóng, thôi làm cái trần cho đỡ hấp nóng xuống. Mỗi người cũng lại cho con đóng góp một tí, một tí, một tí. Rồi nhất là những chuyến công tác bác ái thì anh chị em không ngại ngần gì chia sẻ. Vì thế mà người ta đến đây người ta thấy có những cái nghịch lý, như là Phaolô đã cho ta thấy cái nghịch lý ấy. Anh chị em nghe tiếp, Phaolô nói hay lắm, nghe không? Nghe không? Nghe đây, nghe đây. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Thấy chưa? Tôi vừa mới nói chuyện ở giáo điểm tin mừng mình xong, bây giờ đọc lại thấy, ủa, sao ngày xưa người ta cũng đã sống như vậy rồi cơ mà. Giữa cảnh khó nghèo cùng cực, anh chị em đã khó nghèo cùng cực chưa? Đã khó nghèo chưa? Rồi, đã khó nghèo cùng cực chưa? Chưa, đến nỗi nào còn vàng còn đeo kìa. Đâu đến nỗi cùng cực. Ở đây người ta giữa cảnh khó nghèo cùng cực mà họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Khó nghèo cùng cực thì lại giàu lòng quảng đại. Để anh chị em lặp lại đi. Khó nghèo mà lại giàu lòng, khó nghèo mà lại giàu lòng. Rồi vỗ người bên trái là người khó nghèo cùng cực nha. Bên trái, vỗ người bên trái khó nghèo cùng cực. Vỗ người bên trái khó nghèo. Làm đi ngồi chơi không à. Vừa nói vừa làm. Nào vỗ vai người bên trái, giữa cảnh khó nghèo. Vỗ vai người bên phải, họ lại trở nên những người giàu lòng. Những người giàu lòng. Chúng tôi, những anh chị em giáo điểm tin mừng giữa cảnh khó nghèo, nhưng chúng tôi lại là những con người giàu lòng. Chúng tôi là những người trải qua bao nỗi gian truần, bao nỗi mà vẫn chan chứa, phải cười lên chứ, mà vẫn chan chứa
niềm vui
gì nói. Rồi họ đã tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là quá sức họ nữa. Hôm nay tôi cũng xin làm chứng điều đó, là anh chị em đã tự nguyện theo sức của anh chị em đóng góp, chả ai ép, chả ai dụ, chả ai làm cái gì để anh chị em không được tự do. Anh chị em hoàn toàn tự nguyện theo sức của anh chị em, và tôi xin làm chứng là quá sức của anh chị em nữa. Họ khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong diện thánh. Họ khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được tham dự vào việc phục vụ dân thánh. Cho nên là có những anh chị em đến đây tự nguyện, thưa cha cho con quét nhà, thưa cha cho con nhặt rác, quá tốt. Có những anh thanh niên đến đây khênh cây, rồi đêm hôm qua thưa anh chị em là chúng tôi làm cái trần này là từ sáng cho đến 2 giờ, 2 giờ mới ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong là 3 giờ đã đặt tay cầu nguyện. Đặt tay cầu nguyện đến 7 giờ. Khi anh chị em vừa mới về 7 giờ là chưa kịp ăn cơm tối. Chúng tôi làm tiếp cho đến 1 giờ sáng mới ăn cơm. Có những anh chị em dấn thân phục vụ đến đây làm, không kêu ca, chỉ có đói quá trời còn sắp xỉu. Bảo mày vô lấy đại mấy miếng mì ăn đỡ đi, rồi làm tiếp. Vô gặp một miếng mì rồi ra làm tiếp. Anh chị em biết làm từ 8 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 2 giờ trưa rồi nghỉ. 3 giờ là đặt tay cầu nguyện, 5 giờ thánh lễ đến 7 giờ. 7 giờ anh chị em vừa mới về xong thì bắt đầu làm tiếp cho đến 1 giờ sáng mới xong được hết cái trần, quạt điện hết tất cả. Hôm nay cho anh chị em thấy cái trần ở bên ngoài đã xong hết. Anh chị em thấy đơn sơ thôi, giản dị thôi, mà cái công sức của những người anh chị em mình đóng góp, ta thấy rõ ràng là làm quá sức của anh chị em và hăng hái xin được tham gia vào việc phục vụ cộng đoàn. Xin những anh chị em nào có tấm lòng, chúng tôi sẵn sàng mở rộng đôi tay để anh chị em đến. Người thì góp của, kẻ thì góp công, nhất là công sức của anh chị em làm vệ sinh, quét nhà, lau nhà thờ, nhất là sau thánh lễ rác nó nhiều lắm. Anh chị em vui lòng ở lại, những người mà chờ xe đó thì đừng có ngồi nói chuyện, đừng có ngồi tám, mà chổi có nhiều lắm, mỗi người một tay quét cho nó sạch rồi đi về. Quét xong nó đói về ăn nó ngon, thấy không? Có người bảo thưa cha con có bị đầy hơi hoài à cha, tối nay mày lại mày quét nhà thờ cho tao, xong đến 10 giờ đêm mày về bảo đảm hết đầy hơi. Đói quá hơi đâu mà đầy. Cứ ăn cho đẫy xong ngồi chơi coi tivi với lại các cải lương thì nó không đầy hơi sao được. Thì mình phải dấn thân phục vụ đi. Thưa anh chị em, ở đây chẳng có thuê ai cả, mỗi người cứ dấn thân làm, và chúng tôi cũng cùng làm với anh chị em, làm xong rồi mới ăn cơm mà. Nên tội nghiệp có những người lũi đuối mà cứ hai chị cứ lầm lũi là lặng lẽ làm mãi cũng mệt chứ. Cho nên chị em mình ai đến đây sau thánh lễ mà thấy chờ xe, chờ khách đến, chờ người đến, thì chúng ta thay vì mình ngồi nói chuyện thì chúng ta ra lấy chổi quét đi, đúng không, được không? Rồi nhặt rác đi được không? Rồi kê lại cái ghế cho nó khỏi sục sạch đi được không? Và tôi thấy người khỏe thật đấy. Hai anh em chúng tôi khênh cái ghế đá nặng gần chết, mà ngày nào cũng phải khênh lại, mà chỉ có ba bà ngồi, bà hất một cái nó ngẩng nó lệch đi được. Bà khỏe thật đấy. Bảo sao vậy, bảo con mới được gặp tay xong con khỏe. Ôi Chúa tôi sợ mới bảo luôn. Họ đã vượt quá điều chúng tôi mong ước, là tự hiến mình phục vụ Chúa trước rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa. Vì vậy chúng tôi đã xin anh Tito hoàn thành công việc lạc quyên đó nơi anh em, cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. Quả thật anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Nghe câu cuối này. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em. Đức Giêsu vốn là giàu sang phú quý, đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em. Đức Giêsu vốn to lên, Đức Giêsu vốn đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có, để lấy cái nghèo của Chúa để làm cho chúng ta được nên giàu có. Thấy đã không? Đức Giêsu vốn giàu sang phú quý mà Ngài đã tự hạ xuống làm người rốt hết, trở nên nghèo khó như chúng ta và hơn chúng ta nữa, để lấy cái nghèo đó của Ngài. Cái nghèo đó của Ngài là sự tự ý vâng phục hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa Cha. Ngài hoàn toàn tự ý vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Đó là sự nghèo khó. Và chính vì vậy mà Thiên Chúa tôn vinh Ngài lên trổi vượt hơn hết. Và khi Ngài trổi vượt hơn hết thì Ngài lôi kéo mọi sự lên với Ngài, để làm cho chúng ta cũng được trở nên giàu có. Chúa tự ý nghèo khó để ta được nên giàu có. Nào, nghèo khó bên tay trái. Chúa tự ý trở nên Chúa tự ý trở nên tôi cũng tự ý trở nên thôi trai ngu gì tự ý nghèo khó. Chúa bắt nghèo thì phải nghèo thôi, chứ ngu gì tự ý. Chả có ai tự ý nghèo khó. Có ai dám tự ý nghèo khó không? Là tôi đến đây tôi có 1 triệu, mà bây giờ tôi dâng cúng, tôi chia sẻ bác ái cho người ta hết 1 triệu để tôi trở nên nghèo khó không? Có dám không? Giống như bà quá đó, dám cho cái bà ấy cần, cho cái tất cả như gì bà ấy có. Đức Giêsu đã cho hết tất cả, không tiếc gì, ngay cả mạng sống của Ngài, giọt máu cuối cùng Ngài cũng cho, để Ngài trở nên hoàn toàn nghèo khó, mà nhờ vậy chúng ta được trở nên giàu có. Trở nên giàu có không phải là tiền rừng bạc biển. Có những người tiền rừng bạc biển mà vẫn nghèo, phải không? Vì cái lòng họ nghèo, cái lòng họ nghèo quá, họ không bao giờ cho đó là đủ. Lúc nào cũng ham, lúc nào cũng tham, lúc nào cũng muốn, lúc nào cũng vơ, lúc nào cũng vét, lúc nào cũng đến, lúc nào cũng đội, lúc nào cũng đem về, đi đội đem về. Lúc nào cũng như thế thôi, lúc nào cũng vơ, cũng vét thôi. Họ không bao giờ họ cảm thấy đủ, cho nên họ vẫn là con người nghèo. Còn anh chị em mình là người đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên Chúa thương xót tôi thương xót anh em tôi, cho nên tôi trở nên giàu có, là lòng của tôi mở rộng ra với người khác, tôi trở nên giàu có. Con nghèo hay giàu? Giàu hay nghèo?
Thưa cha, con nghèo.
Nghèo, nghèo cỡ nào?
Trung bình.
Rồi, nghèo trung bình. Có nghèo trung bình nữa. Rồi, con nghèo trung bình, con được ơn gì nghèo trung bình?
Thưa cha, con xưa chia sẻ là con nghèo, nhưng mà bữa nay con Chúa ban cho đỡ rồi. Ừ. Bây giờ con xin chia sẻ với công đoàn dân Chúa. Con xin chào công đoàn.
Thôi được rồi. Được ơn gì?
Được ơn Chúa cho con là được làm lòng thương xót cho anh chị em ở bên làng con. Được Chúa cứu chữa bệnh bị ung thư và ung thư rồi bệnh sơ.
Cái ung thư là ông nào? Hả?
bên ung thư gan. Bữa nay chú
à, ung thư gan. Yeah. Chúa, tôi mới nói tôi là cái ung thư với bà thư nào đấy.
Chúa được chữa bệnh cho bà cho.
Không, Chúa chữa chứ không phải Chúa được chữa. Yeah. Rồi, Chúa chữa.
Chúa chữa cho cô được biến mất cái bệnh đấy, giờ khỏe mạnh. Là ơn thứ nhất, ơn thứ hai là cái trong cái năm nay Chúa nợ nần rất nhiều nhưng mà Chúa ban cho con được xả nợ.
Được gì?
Được trả nợ.
Được gì?
Trả nợ.
À, trả nợ. Người nói giả nợ, không biết là giả hay dối.
Dạ, con trả nợ người ta được.
À.
Còn ơn thứ ba nữa là cách đây 6 năm trước con có một thằng em chồng là bị bệnh lao não. Thì trong bệnh viện con không biết là lao não là cái gì, nhưng mà con cứ nghĩ là nhẹ, nhưng thật sự là nặng lắm. Nhưng mà nhờ ơn Chúa em con được chữa lành. Lúc đấy con đi nằm bệnh viện Ngọc Thạch thì con không biết là lao não là cái gì. Nhưng mà đến lúc con biết đi thì con rất là buồn. Con thấy nhà thờ gần ở bên bệnh viện Ngọc Thạch ấy, là con ngày nào con cũng đi đọc kinh mình coi, con xin Đức Mẹ là chữa cho em con để hết bệnh. Xong con suy nghĩ qua suy nghĩ lại, con bảo là xin ông cha bên đó để sức dầu cho em con, là nếu chết thì có ơn Chúa mà sống cũng có ơn Chúa. Thì con đi vô trong nhà thờ để con xin ông cha đi vô làm phép thêm sức dầu cho em con. Thì con nói nếu mà đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa cho con em lành, mà không thì về với Chúa cũng được, không có sao gì hết. Con vẫn vui vẻ cầu nguyện. Con không biết chữ nghĩa gì hết, nhưng mà con nhà thờ luôn cần con đi thôi, ngày nào con cũng đi hết. Mà lúc
con biết chữ không?
Dạ không. Rồi ơn.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, số cuối cùng là ơn gì nữa?
Giờ ơn cuối cùng ngày con từ hôm Tết đến giờ con đi một tháng một lần, tháng nào con cũng đi, nhưng mà cũng bị chị em lại gặp con. Có khi đăng ký xe với con thì 30 người, 32 người, đến lúc đi nó đi cho con có 25 người, con lại cũng bị ông tài lại chửi vì thiếu số ghế. Nhưng mà cái ngày hôm nay được Chúa ban cho con ơn là đăng ký chỉ 32 người mà nó ra thành 45 người, con phải gọi chú ông tài thành hai cái xe. Đây là ơn đặc biệt với con. Con cảm ơn Chúa đã cho lòng bác ái cho con. Con thì nói chung là vì vật chất tinh thần con rất nghèo, nhưng mà con được giàu tâm lòng Chúa ban. Bây giờ con xin trả 20 cái máy để làm lòng bác ái cho những anh chị em nghèo khó bệnh tật.
Thì gài độ ta quá ta. Đây được rồi. À, nhà con có đầu máy DVD không?
Dạ không, nhưng mà con mua được.
Không, cho hỏi con sao con trả lời. Nhà con có đầu máy không?
Dạ có.
Rồi đây là DVD cho tặng cho con nha. DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, hai đĩa, đĩa một, đĩa hai.
Dạ.
Rồi, rồi thứ hai nữa là cha mà tặng con cuốn sách là coi như vô ích, đúng không? Con đâu có biết đọc phải không? Rồi không sao. Đọc được không?
Cho con đọc.
À, cho con đọc. Đúng rồi, cho xin lỗi. Mẹ không biết chữ nhưng mà đâu phải là con không biết chữ, con của con. Con có học, con học đến đâu rồi?
Dạ hồi xưa con nghèo con không học được, tại vì
con của con
học lớp 8, lớp 10, lớp 8 là nghỉ hết, không có điều kiện đi học.
Rồi, nhưng mà nó đọc được chữ lớp 10 đọc được rồi đúng không? Rồi, được rồi, hai cái.
Dạ.
Rồi cái thứ ba là chuỗi lòng thương xót Chúa cho tặng cho con nha.
Dạ.
Rồi con đeo vào tay.
Dạ.
Ba cái. Thứ bốn là cái quạt lòng thương xót Chúa, quạt trăm năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi thứ mấy rồi? Thứ bốn, thứ năm là móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Thứ bảy là ảnh Chúa lòng thương xót. Rồi thứ tám là máy. Rồi lát nữa rồi lễ xong thì con ở lại con gặp cha. Cha sẽ tặng cho con đúng 20 cái máy. Và con hứa là con phải đưa cho, gửi tặng cho những người nghèo, những người khó khăn nha.
Dạ cảm ơn cha. À cha ơi, cho con xin một ơn cho một em ở làng con bây giờ đang nằm bệnh viện chợ đấy, là tự nhiên bị bệnh.
Rồi được rồi. Được rồi. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên Maria Ma Quỳnh.
Ma Quỳnh.
Dạ. Ủa?
mà nó có Chúa mới chết thì chứ. Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ con nay 43 tuổi.
Ở đâu?
Con ở xứ Lâm Đồng.
À, rồi Ma Quỳnh đi về rồi. Rồi.
Cảm ơn Chúa ban tặng cho con những vàng ngọc nhiều quá.
Ừ. Thế anh chị em thấy không? Rõ ràng là Chúa tự ý trở nên nghèo khó để cho chúng ta được trở nên giàu có. Cái cô ấy, bé Ma Quỳnh ấy, cô ấy nghèo khó, chữ nghĩa thì không biết, nhưng mà rất giàu, giàu tấm lòng, biết nghĩ đến người khác, biết đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Điều quan trọng là như vậy. Và như thế thì chúng ta được sống xứng đáng như là Chúa nói, các con phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Rồi, mời bà. Kia là Ma Quỳnh, còn bà là ma gì?
Dạ. À, kính thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Thoa, năm nay 74 tuổi.
À, bà Thoa, năm nay 74 tuổi, bà ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, gốc của con á, là ở giáo xứ Vĩnh Hội, quận 4. Nhưng mà thời gian sau 10 năm nay thì con về ngoài Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, con ở. Thì trước tiên con kính...
Rồi, thôi được rồi, bây giờ bà được ơn gì của Chúa, bà nói to đi cho mọi người nghe.
Thưa cha, trước khi con muốn nói về cái ơn tha thứ cho một người, phải nói là rất thâm, nghĩa là không thể nào tha thứ được, của một người anh con riêng của mẹ kế con, thì cha phép cho phép con được nói về cái ơn lòng Chúa thương xót đối với vợ chồng con. Là thưa cha, cách đây 10 năm thì chúng con về ngoài Xuân Lộc, con có mua một miếng đất con ở. Thì thời gian đó chồng con trong một đêm từ 10 giờ sáng mà đến 2 giờ rưỡi đêm thì chồng con phải đi tới 4 bệnh viện. Thì cuối cùng là cái bệnh viện cuối cùng là bệnh viện Bình Dân, nhập viện vào lúc 2 giờ rưỡi đêm. Thì khi vô được đến nơi rồi thì gia đình vợ con phải cách ly ở ngoài, chỉ có chồng con ở trong phòng đặc biệt. Là một đêm hôm đó và trải qua thêm một ngày hôm sau, thì đến ngày kế tiếp nó 5 giờ sáng, cái đêm kế đó 5 giờ sáng thì con nó điện về, nó nói rằng má ơi, chút nữa má vào á thì má đừng có vào cái phòng chăm sóc đặc biệt, mà má xuống cái phòng mà cũng đặc biệt nhưng mà nó thấp hơn một chút xíu. Thì con vào nơi đó thì trong cái phòng nó tập thể khoảng 10 người. Thì trong 10 người đó thì hồ sơ người...
Rồi vắn tắt thôi, rồi chồng về chị bị như thế nào và được Chúa chữa lành như thế nào?
Thì coi như là chồng con phải bị mổ, bác sĩ nói là bắt buộc phải mổ. Thì con là còn cứ ngồi ngoài hành lang, con cầu xin Chúa thương xót, xin cứu con, bởi vì có hai vợ chồng già mà ở nhà quê, rồi lỡ chồng con mổ thì sẽ như thế nào. Thì con cầu xin, thì bác sĩ sau đó con mới vào, con trình bày với bác sĩ là bây giờ
thôi.
Thì quyết là nhà con không phải mổ, coi như là con được cái ơn nó có lòng Chúa thương xót, vì chồng con là bổn đạo theo con, cho nên sau này nhà con rất là tin nơi Chúa. Và nhà con hiện giờ thì mất nay được đúng 2 năm, và bây giờ con xin
rồi. Bây giờ chị kể cho mọi người nghe cái ơn mà lớn nhất, đó là ơn tha thứ cho kẻ thù mình.
Dạ. Thưa cha, cũng cái khoảng là con về con mua đất đó, 10 năm ở trên ngoài Xuân Lộc á, thì con mua miếng đất đó lại của người anh, có nghĩa là anh dạ, của con. Thì lúc lần đợt thứ nhất ông anh chặn đất của con thì chúng con cũng không nói. Lần thứ hai anh chặn đất con cũng không nói. Đến lần thứ ba thì nhà con tức quá, nhà con mới cũng như là nói sao anh cứ như vậy. Thì nói ông mới 5 giờ sáng ông biết đứa người con trai đã phóng qua hàng rào nhà con, tự cắm cọc rồi chăn dây để ấy đất. Thì người em dâu con ở cái nhà dưới sau mới chạy lên nói anh ơi, dạ, coi như là ấy đất. Thì ông mới, nhà con mới mổ mắt được có một tuần lễ thôi, ông mới ở ngoài hàng rào, nhà con trong hàng rào, ông đưa tay ông đấm vô má mặt chồng con chảy máu miệng. Thì nhà con chạy lên thì nhà con tức quá, thì con cũng khuyên, nhà con mới nói làm đơn đi ra ngoài xã thơ. Thì những người em, nghĩa là em cùng mẹ khác cha với ông, là cùng cha khác mẹ với con. Thì nói bây giờ nếu mà anh chị hiền quá, anh chị cứ thua ổng hoài thì ổng sẽ làm tới. Thì nhà con lúc đó cũng nóng mới làm đơn thưa lên xã. Thì ở trên xã đó giải quyết là chúng con đúng đất này là của ông bà Thoa, mà tại sao ông này rồi. Nhưng thì bây giờ để thời gian sau này coi như anh em gặp mặt nhau không có qua lại, nhiều khi con gặp con chào ông cũng không ấy. Nhưng mà cách đây 3 tháng thì con mới suy nghĩ, con nói bây giờ anh em dầu sao nó cũng là tình anh em, cùng ngồi ăn chung một cái bàn cơm với nhau mà bây giờ cứ như vậy hoài mà không tha thứ được cho nhau. Thì con mới đến đây, con mua của ở đây máy. Con vừa rồi con về trên quê, con mới qua nhà con thăm hai ông bà, rồi con biếu hai ông bà cái máy. Thì con hy vọng rằng ông bà nghe được cái máy đó với những lời giảng, những bài giảng của cha, rồi ông bà sẽ tự hiểu ai đúng ai sai. Dạ thưa cha. Và trước khi hết con xin được cầu xin Chúa.
Rồi bây giờ tôi hỏi chị học, tôi hỏi chị một câu, lòng của chị còn giận cái người anh em đó hay không?
Dạ thưa cha không.
Rồi khi mà tạ ơn Chúa, hallelujah, khi mà lòng chị không còn giận anh ấy nữa thì chị đừng bao giờ nghĩ rằng ai đúng ai sai. Vì chị tặng cho người ta cái máy mà chị nghĩ rằng là để cho anh ấy nghe rồi Chúa soi sáng cho anh ấy thấy ai đúng ai sai. Có nghĩa là trong lòng chị vẫn còn nghĩ rằng chị đúng và anh ấy sai. Khi mình đã tha thứ rồi thì không còn đúng, không còn sai nữa. Trước mặt Thiên Chúa chúng ta chẳng ai đúng, chẳng ai sai. Chúng ta chỉ là người tội lỗi. Nếu mà mình có thể làm đúng được cái điều gì, đó là ơn Chúa ban cho mình. Nếu người ta làm cái gì sai là chỉ vì người ta chưa chịu nhận ra ơn của Chúa mà thôi. Cho nên nếu người ta nhận ra ơn của Chúa rồi thì lúc đó nó sẽ khác. Chứ không bao giờ mình còn cái suy nghĩ là để cho họ biết rằng ai đúng ai sai. Vì khi tôi nói ai đúng ai sai có nghĩa là tôi bảo tôi đúng và anh sai. Và không bao giờ ai chịu nhận rằng tôi sai và anh đúng. Cho nên chỉ tặng cho anh cái máy với cái ý đó. Thì hôm nay chị hãy xin Chúa cho con được tha thứ, thực sự là không còn cái suy nghĩ đúng sai nữa. Cái gì đã qua là qua, đã tha thứ là quên đi, không còn nhớ chuyện đúng sai nữa thì mới thực sự là tha thứ. Và như vậy chị mới trở nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Đây, chị về, chị tặng cho anh ấy nha. Đây là món quà gửi tặng cho chị, đĩa DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót. Và nhiệm vụ của chị là đem món quà này về tặng cho người đó, được không?
Nhưng mà thưa cha con
được không?
Được.
Cứ tặng, không có sợ, không có nhưng gì hết. Đã làm thì cứ làm, Chúa phù hộ cho, không có sợ, không có nhưng nghĩa gì hết. Rồi tôi nói là không có máy thì biết đâu Chúa bảo chị tặng cho ông cái máy thì sao? Đây là cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi, chị cũng gửi tặng cho ông, dám chị bảo ông không biết đọc lắm ạ. Được chưa? Rồi chị cứ tặng cho ông đi, nói là lòng thương xót Chúa gửi cho một cái móc khóa nữa nha. Rồi đây là hai trái tim, một cái của chị, một cái của cái người anh em đó mà đã tha thứ là xanh đỏ, đều là máu và nước từ trái tim Chúa nha. Chị về, chị mời anh ấy là nếu có thể được thứ sáu này 3 giờ chiều đến đây đại lễ Thánh Tâm Chúa, và cả cộng đoàn sẽ dâng lên Chúa mỗi người một trái tim, sẽ nhận được một trái tim và dâng lên Chúa những giận hờn, những buồn phiền, những hận thù, dâng hết lên cho lòng thương xót của Chúa. Chị cứ đưa anh ấy và mời anh ấy đi được hay không đi chuyện của anh ấy với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chị đi về bình an. Ai giận hờn? Có giận hờn không? Không có hờn gì về chỗ đã. Ai giận hờn nữa? Còn ai giận hờn nữa không? Rồi con, bế bé lên đây con. Con được ơn gì lên đây?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Huấn ạ.
Rồi đây con, đứng vào đây.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Huấn ạ. Con ở giáo điểm Ea Bung, Ea Súp, Đắk Lắk ạ. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là con được rất nhiều ơn ạ. Nhưng mà ơn to lớn nhất con đối với con gần đây là con được hai ơn ạ. Hôm con sinh con bé này là con bị băng huyết, con tưởng con chết. Nhưng mà trong cái lúc con đi cấp cứu thì con chỉ biết cầu xin là xin Chúa thương xót con. Thì Chúa đã cứu con và con đã sống. Nhưng mà con về được một tháng thì con bị bệnh. Con còn bị bệnh tổn thương não. Thì đi bệnh viện thì bác sĩ nói là con có thể năng, có khả năng là không qua được ạ. Thế là con phải nói với chồng con là đi vào trong nhà thờ để xin cha ra rửa tội cho con. Thế nhưng mà cha chưa ra thì mọi người bảo con là thôi tự đổ nước cho con đi, bởi vì không biết là nó có thể sống hay không. Thế đến khi mọi người ở trong phòng cùng với con ấy thì bảo là bé bị bệnh nặng như này thì không thể qua được ạ. Thế là mẹ thiêng liêng của chồng con, anh ấy là người ngoại đạo, anh ấy mẹ con đi lên chỗ cha này thì con có xin bà là xin khấn cho mẹ. Thế là bé qua khỏi ạ. Và đến khi con của con đỡ thì lên Sài Gòn thì họ bảo là con của con bị tổn thương não bẩm sinh mà mắt có thể không nhìn thấy được ạ. Nhưng mà hôm nay con lên viện Sài Gòn con nằm 20 ngày xong con vào đây, lần trước con vào đây thì con xin thì con đã về đã nhìn được rồi ạ.
Hallelujah. Nói tạ ơn Chúa. Hallelujah. Mà lên. Hallelujah. Rồi con bế con rửa con lên cho mọi người thấy cái đôi mắt của nó đã chớp rồi. Đây bế bé lên cho mọi người thấy không? Thấy đôi mắt nó không? Thấy không ạ? Dây cao lên coi. Dây cao lên. Đó. Thấy mắt nó không? Rồi. Đây bế lên cho mọi người thấy. Được không?
Con và con còn biết là Chúa ban cho con từ hôm con về đến nay là nó chậm phát triển, nó không khóc mà nó không nói chuyện, ít nói chuyện lắm ạ. Từ hôm đẻ đến nay là hôm nay là 4 tháng rưỡi rồi mà được khóc to được 3 lần, một lần chảy nước mắt thì 3 lần đấy là cả nhà vợ chồng với hai anh chị của con và em con là súng vào. Nhưng mà hôm nay con thấy là con đang ở đây và đang khóc ạ. Con thấy con được ơn và cả ngày hôm qua nữa. Cái lúc con chuẩn bị đi lên đây là con bị đau bụng, con đau rất nhiều. Nhưng mà con đã xin khấn Chúa để cho con được cho con lên đây. Mà con đã đỡ và con đã lên được đến đây ạ. Con xin cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi cho tặng cho con một cái DVD nha. Những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, con là người mà đã trải qua nhiều nỗi truân chuyên. Từ lúc mà có thai đã bị tai nạn là tưởng chết, rồi sinh con cũng khó khăn, tưởng là đứa bé khó thoát, rồi nó bị lao não, tưởng nó bị bại liệt, rồi nó bị mắt mờ, tưởng nó bị mù, rồi nó không khóc được, tưởng nó câm.
Thầy đã khóc.
Và trải qua bao nỗi chôn chuyên và bây giờ vẫn tràn chứa niềm vui của con người tín thác vào lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con nhé.
Vâng ạ, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Rồi tới con. Sao bà muốn gì? Bà rồi cho bà lên, nãy giờ tội nghiệp bà. Bà có ơn rồi bà
con. Con thưa cha, giờ
bước lên, bà bước lên. Một, bước lên, bước nữa. Bước. Rồi, đằng sau quay.
Dạ con biết ơn cha với cộng đồng là tôi biết ơn Chúa ban cho con cái tay run lắm, không có bưng gì được hết. Rồi con vô con cầu Chúa với cha, nhờ cha giúp đỡ cho con là với cộng đồng là bên này con cái tay đỡ run mà con mắt con cũng hơi thấy rồi, không thấy đường. Dạ. Và bây giờ con xin cầu cha với Chúa là cầu cho mấy đứa con nữa.
Rồi bà tên gì?
Nguyễn Thị Diệu ở Tâm Quang.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 80.
Bà đạo gì?
Dạ cũng bề hôm á là cũng vô Phật vậy chứ. Mà bây giờ con thấy cha giảng trong cái mé con mê quá. Thiệt con mê. Mà cha hát nữa trời ơi mê luôn. Mà trông tao vô gẹp cha đây. Trời quá ơi. Con tôi nó dẫn đi mà vô nó cầu nó mới dẫn con vô chứ còn không biết. Con vô con đi trông cho gẹp cha thử coi. Cha ông hát he quá mà ông giảng cũng he quá. Mê luôn. Mà ông giảng dễ thương lắm. Trời ơi con cảm không biết cách sao mà nó mê cha luôn. Thiệt, cha giảng rồi cha hát rồi cha đục mê hết, tất gì cái gì cũng mê. À, không nhờ vô đây đấy, cộng nhờ cha với cộng đồng nhờ Chúa thương xót cho con tè đỡ rung con mắt. Rồi bây giờ con cầu nguyện cho mấy đứa con nữa là có biên trong thơ mà không biết cha cầu dùm. Mà con một đứa bị gan, đứa con trai bị gan, một đứa nó cũng bị gan. Còn con dâu nó bị thần kinh nó nèm bệnh viện đi quánh thằng chồng luôn, con của con. Rồi còn là một thằng đứa bài bạc, ba thằng đều hết chạy đó. Mà con vô ra con trông ghẹp cha thử cái cha ra sao. Cho cha giảng trong cái đài con mượn cái đài nó con nghi sáng đêm luôn, bỏ ngủ luôn. Mê mất mà, nghi vậy mà nghi bay cái mùi luôn. Đấy, mà con bay đi.
Gì bà nói gì bay mùi luôn.
À, mùi tay à, mùi tay. Trời ơi, con nghe ta giảng được ta hát nên y như ca sĩ vậy đó. Mê luôn. Cũng dễ thương nữa đó. À, dạ, đây, con mê. Bây giờ con xin cộng đạo cha với Chúa và ban cho gia đình con được bình an mạnh giỏi.
Rồi. Vậy là bà không có đạo.
Dạ không có đạo. Con mà con cái bà đi cô bà đi Dũng Tèo bà nó cầu con lũ nó bắt mạng con thấy cha với bà Nico giảng. Đấy. Con thấy con cũng mê luôn.
Rồi bà mê bà tên là Nguyễn Thị Mê.
Nguyễn Thị Mê.
Nguyễn Thị Mê 80 bằng
Nguyễn Thị Hiếu.
À Nguyễn Thị Hiếu. Rồi bà đứng yên. Dạ. Bà đứng yên đó để tôi tặng cho bà cái máy tại bà mượn cái máy mà nghe bà mê luôn, bà mê luôn. Bà mê luôn, nghe bỏ ngủ luôn, bà mê luôn, bỏ ngủ luôn.
À, bỏ ngủ luôn.
Ừ.
Nghe từng nào nó ngủ gục, nó ngủ cái mé hát được thức dậy mà mở tiếp. Dạ. Vậy nhờ cha cho tin cái mé, cho tin một cái nữa, coi con điên nó quánh thằng con còn quánh miết. Còn cái này, con tin về, con mở. Hè quá lặng, mùi cái tai luôn mà. Ừ. Nghe nên em ra bà giảng, bà cha ông giảng đồ, ông hát như ca sĩ vậy. Trời ơi, nghe lỗ tai nó mùi mất kìa. Còn hơn ca sĩ mà. Ông hát hay lắm mà ông nói hát dễ thương đấy. À.
Nghe mùi tai mà bỗng mùi tai luôn ha. Rồi, bà xin cái máy nữa đúng không? Rồi, đây, tặng cho bà một cái máy nữa. Để cho đứa con điên.
Nó cứ chồng nó quanh.
À, con dâu của bà ấy nó bị điên, nó cứ chồng của tức là con trai của bà ấy nó đánh, vì bà xin một cái máy cho đứa con của bà ấy nó nghe. Dạ. Cho nó bớt điên. Phải không?
Dạ.
Rồi đây là một
nó hèn đỡ rồi đây, cho nó rung bưng không được.
À, ngày xưa thì bà run bà cầm máy không được, bây giờ bà run mà bà cầm máy được.
À bữa nay cầm được. À, bữa nay cầm cô đặt cơm ăn cũng không được nữa. Phải đút luôn. Nó rung ghê lắm. Mà bên này lên cầu Chúa bữa thứ khác tuần trước, thứ khác tuần đây, thứ này thứ ba. Con nó dẫn đi rồi con đi về. Về quê Tâm Quang đó.
Mấy, quê bà mấy đâu?
Dạ. Tâm bà, Quang.
Hả?
Tâm Quang Hoài Bình Định đó. À đúng tỉnh Bình Định.
Ủa.
Mấy bà dẫn con mê quá luôn. Mê đến đâm chết á. Mê lấy mà dẫn ổng cười hát y như ca sĩ.
Rồi thưa anh chị em, một bà 80 mà từ ngoài Bình Định lặn lội vào đây. Lần trước bà vô thì cái tay bà ấy rung lắm, bà ấy không cầm được cái gì. Còn bây giờ thì bà vô đây thì bà đã đỡ rồi, tay bà đã đỡ run, giữ chân bà. Tay bà đã đỡ run và bà đã mê. mà mê Chúa.
Mê Chúa mà mê cha giảng nữa.
Được rồi. May quá bà mê cha giảng chứ bà không mê cha là được rồi. Rồi bà muốn gì nữa không?
Thì nhiêu đây là con cảm ơn cha. Mà giờ con nhờ cha là cầu cho mấy đứa con bình an mạnh giỏi, với cầu cái con mà nằm ở bệnh viện. Bây giờ con đang nè.
Vâng, thưa anh chị em, một bà mẹ 80, đúng là bà mẹ Việt Nam rất là dễ thương. Mà đứa con thì một đứa con dâu thì bị khùng, luôn luôn đánh chồng. Một đứa con thì bị bệnh gan. Còn một đứa
cũng bị gan.
Một đứa nữa thì đánh bài.
Bây giờ cầu Chúa với cha giúp đỡ cho con. Cầu cho con. Không ai dẫn đi hết. Con gái nó về nó dẫn đó. Nó cầu với đây về nó dẫn. Nó bị khốp hung lép.
Người mà dắt bà ấy đi lại là một đứa con gái của bà ấy, mà bị khớp rất là nặng, mà lặn lội để dẫn bà cụ ở đây cho bà thỏa lòng mơ ước. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, anh chị em trong cộng đoàn.
Dạ, con cảm cha với cái cộng đồng. Cảm ơn Chúa.
Dạ con là con gái hả?
Dạ con gái. Con thưa cha là
con đau khớp nặng nhất.
Con đau khớp rất là nặng. Nói chung là con đi khắp bệnh viện ở Sài Gòn luôn. Cuối cùng là Chợ Rẫy. Nhưng không bớt. Chợ Rẫy nói là con uống thuốc suốt đời luôn. Cái có một người chích thuốc con này để cho bớt. Cái sao người đó giới thiệu con xuống đây. Xuống trà, cái con xuống cũng được lên xa lăng rồi. Con cảm thấy giờ tay con nó đỡ. Chân con cũng đỡ. Con đi không được. Con đưa chén cũng không được luôn. Cũng như là đa khớp.
Đi không được.
Rồi con về con mới dẫn mẹ con vô.
Bây giờ chưa đi được rồi, đi xuống đi xuống cho mọi người thấy coi, đi coi.
Nhờ nó dắt con đi á.
Rồi đi lên.
Nhờ nó dắt đi.
Rồi đi lên rồi đó. Đi lại kia cho người ta thấy coi chứ đi lại được không? Đó, đi xuống.
Xuống.
Rồi, đó. Rồi quay lại. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà bị đa khớp và ngồi xa lăn, đi không được mà cầm cũng không được, mà tất cả các bác sĩ bảo là
rửa chén cũng không được, cái chén cũng không được,
rửa chén cũng không được, còn sao
lên cầu Chúa đó mà giờ nó đỡ đó,
đó
bớt mà mấy phần trăm rồi.
Anh chị em thấy không, chỉ nói đơn giản này mà lên cầu Chúa đó, giờ nó đỡ rồi đó. Giờ nó đi lại được đó, nó dắt tôi từ ngoài Bình Định vô đó. Mê quá mà.
Chúa cha chứ không phải mình Chúa, Chúa với cha nữa. Nhất là cha.
Ôi trời.
Mê quá. Mê không có chịu nổi luôn. Mê đây gạt vô gạt ông cha cho được
đây. Rồi mời bà.
Chân không thấy rõ.
Bà mê mà mê không chịu nổi nữa thì chết tôi rồi bà ơi. Bà không chịu nổi sao tôi chịu nổi. Rồi ngồi xuống. Bà cùng ngồi đi, cho bà ngồi, hãy đi về.
Con còn cảm ơn cha nhiều. Dạ.
Con có đĩa này chưa? Đây, cho tặng cho con cái đĩa DVD nha. Con về con coi những chứng nhân DVD, những chứng nhân lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng nha. Bà cầm ghế con cho bà. Cầm sáng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Những con người tín thác vào Chúa, họ không có đạo mà họ lặn lội từ Bình Định vào đây, một bà 80 tuổi đi với một đứa con gái mà bị bệnh đa khớp mà mãn tính, chỉ có chết thôi chứ không bao giờ khỏi. Vậy mà cả hai người đã được Chúa chữa lành và đã đến đây. Cái điều quan trọng của bà ấy là bà mê nghe giảng lòng thương xót Chúa, mê đến mức độ mà phải lặn lội vào đây để thấy, mắt thấy, tai nghe. Tai có thể nghe nhưng mà mắt chưa thấy, mà bà ấy lặn lội vô đây để mắt thấy tai nghe. Bà mê Chúa, mê lòng thương xót của Chúa như vậy. Con mê Chúa thì mới muốn nên hoàn thiện giống Chúa. Nếu mà anh chị em không có được cái mê này của bà Nguyễn Thị Mê đó, mà tôi đổi tên cho bà là bà Nguyễn Thị Hiền, mà tôi đổi bà là Nguyễn Thị Mê đó, thì chúng ta sẽ không nên muốn nên hoàn thiện. Yêu ai thì mình muốn nên giống người ta, đúng không? Yêu ai thì mình muốn nên làm cái gì cũng giống người ta, hình ảnh của mình cũng giống người ta, và người ta như thế nào thì mình muốn giống y như vậy. Mà Thiên Chúa đã dựng nên ta giống hình ảnh của Chúa, và Chúa mời gọi ta ngày hôm nay là nên hoàn thiện như Cha anh em là đấng hoàn thiện. Ta chỉ có thể nên hoàn thiện nếu ta mê Chúa, mê lòng thương xót của Chúa, như bà già 80 ngoại đạo lặn lội từ Bình Định vào đây để thỏa mãn lòng đam mê của mình. Xin Chúa cho con được lòng mê say Chúa, để con nên hoàn thiện giống như Chúa. Amen. Mê quá mà mê.